trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 cho đến 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư. Chúc luật sư sang một ngày mới cuối tuần và một tháng mới nữa. Thật là nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị. Mày hôm nay 30 tháng này, tháng mấy nhỉ? Tháng 7 phải không?
Tháng 7. Đấy, chị đã quên rồi đấy.
Tháng một ngày nữa, nhưng mà thôi bây giờ bữa nay nghỉ.
Nghỉ.
Nói vậy thôi cho quý vị nở nụ cười. Hôm nay chúng ta bắt đầu tiếp tục theo dõi chương trình với một cái chủ đề mà tôi tìm được cái hồ sơ dựa trên một cái câu hỏi qua tôi được hỏi. Nó không trực tiếp trả lời cái câu hỏi của cái vị thính giả này đã gọi vào cho tôi, nhưng nó cho chúng ta biết là khi những cái việc này nó xảy ra, nó không phải đơn giản như là cái sự suy nghĩ bình thường của một người. Chúng ta phải biết rằng là cái lý do tại sao mà chúng ta cần đến luật sư là vì những cái chi tiết trong cái chuyện mà chúng ta đối diện với và phải cần đến sự giúp đỡ của luật sư để giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật. Trước hết, tôi hy vọng rằng là chúng ta sẽ nói hết cái câu chuyện này tại vì nó dài lắm. Và tôi cố gắng đọc từ hôm qua đến giờ để nói hết cho quý vị nghe tại sao nó đi đến cái kết thúc như vậy. Nhưng cái việc đầu tiên tôi muốn đưa ra cái câu nói này để cho quý vị hiểu là cái việc này nó như thế nào. Khi mà, cái câu này bắt đầu bằng cái chữ là khi mà cái sự không thể tránh đi được về một cái việc có thể thấy trước là nó sẽ làm tai hại mà cái nó đòi hỏi cái người bị tố kiểm soát cái hành động của một người khác hay là cảnh cáo cái hành động đó dưới những điều luật thông thường, mà điều luật thông thường căn bản đã đặt một cái trách nhiệm trên cái người bị tố. Chỉ khi nào cái người bị tố đó phải mang một cái trọng trách, có một cái sự liên hệ đặc biệt đối với cái người nạn nhân, hoặc là đối với cái người mà đang đứng trong tình trạng nguy hiểm, thì cái bổn phận thông thường đấy nó sẽ bắt đầu hoạt động trong nhiều cái trường hợp mà những người này có cái sự liên hệ với nhau, và những người này phải cảnh cáo người kia bởi vì cái sự an toàn của cái người đó, và cái người bị tố đó phải hành động để nói với cái người mà bị thiệt hại về cái hành động nguy hiểm của cái người thứ ba. Tôi nói cái câu này, tôi dịch với cái sự cẩn trọng trong những cái chữ mà đã được viết ra. Là quý vị biết sao không? Là vì khi chúng ta nói đến cái thiệt hại, thương tích của một người khác thì chúng ta nói đến cái vấn đề bất cẩn. Bất cẩn thường thì chúng ta nghe về những cái hồ sơ tai nạn xe. Nhưng khi nó đi vào chi tiết một cái hồ sơ như thế này thì nó đòi hỏi rất là nhiều những cái sự suy nghĩ, những cái việc mà xảy ra trong cái chi tiết của cái hồ sơ đó. Nhưng cái điều căn bản trước hết là chúng ta phải thứ nhất xem là những cái điểm gì của một cái hành động về vấn đề bất cẩn có thể xảy ra được, có thể tố được. Tôi nói là nếu mà một chuyện bất cẩn xảy ra thì chúng ta trước hết phải xem rằng là cái bổn phận của cái người gây ra cái sự bất cẩn đó đã dùng những cái phương cách cẩn trọng để mà hành động hay không. Thứ hai, cái người đó đã vi phạm cái điều luật nào. Cái thứ ba, cái sự vi phạm đó với cái kết quả thương tích đó nó có liên kết với nhau hay không. Và cái thứ tư, cái người đó có thực sự bị thiệt hại hay không. Quý vị thấy cái việc mà mình có cái bổn phận lái xe ở trên đường cho nó đúng với những gì mình đã được học là cái bổn phận của một người lái xe không vi phạm những điều luật giao thông. Rồi khi mà mình vi phạm điều luật giao thông và mình gây ra tai nạn và cái tai nạn đó làm cho cái người đó bị thiệt hại thì cái sự gây ra tai nạn với cái thiệt hại đó nó có phải liên kết với nhau không? Chứ nếu mà quý vị bị thiệt hại bởi vì người khác đánh quý vị nhưng mà rồi quý vị lái xe rồi quý vị bị đụng mà cái sự thiệt hại không có nhưng quý vị nói là tôi bị thiệt hại nhưng mà cái thiệt hại đó người khác đánh thì đâu phải liên kết đúng không? À, nhớ là như vậy và rồi quý vị sẽ bị cái thương tích tai nạn và phải chữa trị thì đó là cái sự thiệt hại của quý vị. Ok? Bây giờ tôi trở lại cái hồ sơ này để bắt đầu vào cái chi tiết để quý vị hiểu là tôi đang muốn nói như thế nào. Chánh án ở tòa sơ thẩm quyết định với cái người tố cái hồ sơ này đến cái người chủ nhà của họ. Người chủ nhà của họ là người bị tố. Chánh án quyết định ở tòa sơ thẩm là cái người tố cái hồ sơ này là cái người đi mướn nhà của cái người chủ nhà. Và cái người chủ nhà đó có lỗi hay không có lỗi với cái người mướn nhà là bởi vì cái người con của người mướn nhà bị thiệt hại bởi cái hành động của cái người hàng xóm mà không phải hành động của cái người hàng xóm nhưng thật ra là hành động của họ là bởi vì cái con chó mà nó làm thương tích cái người con của cái người mướn nhà này đó là cái con chó dưới cái quyền kiểm soát của cái người hàng xóm. Thế thì cái người chủ nhà của cái người mướn nhà này nè là cái người bị tố và cái người mướn nhà là cái người đi tố có thành công trong cái hồ sơ này hay không là bởi vì cái hành động của một cái người hàng xóm có cái quyền kiểm soát cái con thú vật mà họ nuôi. Và chúng ta bắt đầu từ cái câu chuyện đó, chánh án của tòa sơ thẩm đã không cho cái người đi tố này được cái yêu cầu của họ, đã không thụ lý cái hồ sơ của họ, thì họ kháng cáo rồi chuyện gì xảy ra? Hai ông bà này đi mướn cái căn nhà này. Khi họ mướn cái căn nhà này, thì họ có hai, có ba người con nhỏ. Thì cái người chủ này cho cái người này đi mướn, mướn cái nhà. Bình thường mọi việc. Nhưng cái người hàng xóm của cái người chủ nhà này cũng là cái người đi mướn nhà của một người chủ nhà khác. Và họ có một cái con chó rất là dữ dằn. Chúng ta thì hay nghe đến cái tên của con chó này lắm. Đó là con chó Pitbull. Ok. Con chó này nó được kiểm soát bởi cái người hàng xóm đi mướn nhà của cái người chủ nhà hàng xóm. Vậy thì khi cái người mướn nhà của cái ông bà này đưa cái hồ sơ lên tòa, họ thưa ai thì không biết, nhưng họ thưa cái người chủ nhà của họ. Họ nói rằng là cái người chủ nhà đã vi phạm cái bổn phận bảo vệ họ hay là cảnh cáo họ rằng là cái gia đình hàng xóm đó đó có một con chó rất là nguy hiểm và không nói cho họ biết trước, và vì vậy con của họ bị chó nó làm thiệt hại. Và trong cái hồ sơ này họ đưa ra nhiều những cái lý do để mà thưa cái người chủ nhà, nhưng chính án chỉ nhìn vào cái lý do thứ ba mà họ đưa ra. Họ nói rằng là cái ông bà này làm chủ cái căn nhà này, vào cái thời gian đó ông bà ấy kiểm soát, quản lý và hoạt động với căn nhà của ông bà ta có. Khoảng chừng 2 tháng trước đó thì cái ông bà ở phía bên, ông bà đi mướn nhà này đó, mướn cái nhà của cái ông bà chủ này, và họ dọn vào đó với 3 người con ở tuổi còn nhỏ. Vậy thì cái sự liên hệ giữa 2 người này là thế nào? Là người chủ nhà và người đi mướn nhà đó là cái relationship, chúng ta gọi đó cái là cái sự liên hệ đặc biệt. Giống như quý vị tới gặp luật sư thì cái relationship giữa luật sư và thân chủ, hoặc là cái relationship giữa người nha sĩ và người bệnh nhân. Vậy thì cái ông bà này làm chủ nhà có trách nhiệm thế nào với cái người đi mướn nhà? Ở bên cạnh nhà cái ông bà này có 2 người mướn nhà của cái ông chủ khác, cái ông chủ cái nhà đó, và họ có một con chó. Và con chó này nó đã hoành hành trong hàng xóm. Nó đã làm cho một cái cổng bị gãy, nó đã chạy chung quanh hàng xóm. Nó đã đuổi một người hàng xóm khác phải đi vào chạy vào nhà của họ. Trước khi cái ông bà tố cái hồ sơ này là cái người mướn nhà dọn vào nơi này, thì con chó này nó đã làm cái hàng rào đổ giữa 2 cái nhà này, cái nhà họ mướn và cái nhà hàng xóm bên cạnh. Và cái ông bà bị tố này đã sửa cái hàng rào đó. Vì vậy họ nói rằng là cái ông bà này có cái sự hiểu biết thật sự là cái con chó này nó có cái tính ca, cái có cái cá tính nguy hiểm. Dầu vậy, cái ông bà chủ nhà bị tố này đã không cảnh cáo cái người đi mướn nhà để nói cho họ biết là con chó này nó rất là nguy hiểm. Và vì vậy, họ thưa cái ông bà chủ này, cái sự buồn trong cái hồ sơ này là cái cô bé này bị con chó nó cắn đứt một cái tai, và dưới những cái điều khoản làm việc, điều khoản luật làm việc của một cái hồ sơ như thế này đó quý vị, nó có những cái vấn đề khác nữa, tỷ dụ như người mẹ và cái người em của cái cô bé này chứng kiến tận mắt cái sự hành động của con chó này xảy ra cho cái người con của họ. Quý vị có thể tưởng tượng cái sự đau buồn, cái sự đau buồn của cái bà này nó như thế nào. Nếu mà cái hồ sơ này nó đúng theo như bà muốn thì bà phải được bồi thường. Thêm vào đó, vì bà ấy quá đau đớn, bà không thể nào sống một cái cuộc sống vợ chồng với người chồng của bà bình thường được, và người chồng của bà cũng có thể đòi hỏi được bồi thường nữa cơ. Nhưng mà chúng ta không nói về vấn đề đó ngày hôm nay. Chúng ta chỉ nói về cái điểm mà chúng ta vừa mới đưa ra, đó là cái trách nhiệm và cái bổn phận của cái người chủ nhà với người đi mướn nhà như thế nào trong cái hoạt cảnh này, và cái người chủ nhà có trách nhiệm với cái người mướn nhà hay không để cảnh cáo cho họ và nói cho họ biết cái con chó ở bên cạnh nhà đó là một con chó rất là dữ dằn và nó sẽ như thế này thế kia, và những cái trọng lượng của cộng đồng khi họ nghe vào những cái chuyện như thế này thì nó sẽ như thế nào. Thế ông bà này, cái ông bà chủ nhà này, ông bà có thấy trước được rằng là cái con chó này nó sẽ hành hung và nó sẽ làm thiệt hại cái con, cái những người con của cái người đi mướn nhà của bà ta hay không? Vậy thì chánh án ở trên tòa đưa ra cái chữ bổn phận, the duty, bổn phận. Bổn phận của người chủ nhà với cái người mướn nhà rất là giới hạn, chánh án nói. Họ nói rằng là cái người chủ nhà không có cách trách nhiệm, không có trách nhiệm thông thường giữ cái nơi người mướn nhà ở trong một cái tình trạng an toàn sau khi họ đã chuyển nhượng cái quyền sở hữu căn nhà này cho cái người mướn nhà đó. Họ nói rằng là chánh án ở trên tòa kháng cáo nói rằng là thông thường thì cái người chủ nhà không có trách nhiệm. Vì làm sao mà người chủ nhà có thể có trách nhiệm khi mà cái người mướn nhà đó đưa một người nào khác vào trong nhà của họ để mà thăm viếng rồi bị thiệt hại, hoặc là một cái người lạ mặt nào đó bước vào cái nhà của họ rồi bị thiệt hại vì những cái tình trạng defective, tức là không có hoạt động đúng trên cái sở hữu, trên cái đất của cái người chủ nhà này. Và chánh án nói rằng là có rất là nhiều những cái đòi hỏi để cái người chủ nhà phải biết là những cái sự defect, cái sự sai trái ở trên căn nhà mà không báo cho cái người mướn nhà biết, vì cái người chủ nhà là cái người độc nhất có cái sự kiểm soát của những cái nơi này và đã không giữ cho nó an toàn. Chánh án đưa ra rất là nhiều thí dụ. Tôi sẽ đọc một vài thí dụ để cho quý vị thấy rằng là tại sao cái người chủ nhà này đã được tòa sơ thẩm nói rằng là họ không có trách nhiệm với cái người mướn nhà khi cái con chó nguy hiểm của cái người hàng xóm đã làm thiệt hại cái người con của họ quá như vậy. Chánh án nói ở trong một cái hồ sơ khác, cái người đi tố đã bị hành hung và đã bị hiếp bởi một cái người không sống ở cái nơi họ đang mướn, là bởi vì cái hành lang của cái nơi chung cư họ mướn đã không có đủ bóng đèn, không có đủ ánh đèn. Và cái cửa ở đằng trước, khi mà có người đi vào cái nơi hành lang của cái nơi chung cư này đã không còn hoạt động, tức là đã không được khóa lại. Và cái building, cái nơi chung cư này nó là một cái nơi đã có rất là nhiều những tội phạm xảy ra. Cái người chủ nhà này biết là cái cửa bị cái khóa không có được hoạt động, biết rằng là đã có những người không ở nơi đó vào nơi đó để mà làm những cái việc bất chính, và biết rằng là có những cái sự xảy ra hành hung cho những người đang ở nơi đó vào 2 tháng trước khi họ cho mướn cái nơi này. Và cái người chủ nhà này có thể thấy được rằng là cái chuyện hành hung này nó cũng sẽ xảy ra nữa, nhưng họ lại không có cảnh cáo cái người đi mướn nhà. Và vì vậy cái người đi mướn nhà đã bị thiệt hại và cái người chủ nhà này có trách nhiệm. Và thêm vào đó cái chánh án ở tòa kháng cáo cũng đưa ra một cái hồ sơ khác cũng tương tự như vậy, và người chánh án sơ thẩm cũng đã quyết định cho cái người chủ nhà được bãi cái hồ sơ. Và vì vậy khi chúng ta có những cái vấn đề liên quan đến những cái việc xảy ra vì cái hành động bất cẩn của một người khác và chúng ta đã bị liên hệ liên quan đến cái hồ sơ này thì chúng ta phải tham khảo với luật sư để luật sư họ hiểu cái tình trạng của mình nó như thế nào, mình có trách nhiệm hay không. Trong một cái hồ sơ khác, chánh án, cái hồ sơ này quy định 3, 40 năm về trước, chánh án nói cái người chủ nhà có thể có trách nhiệm về cái vấn đề đã không trình bày đúng với cái người đi mướn nhà mà cái người này đã bị hiếp ở trong chung cư của cô ta. Cô ta thưa cái người chủ nhà dựa trên cái điều khoản bất cẩn và gian dối. Cái người chủ nhà này đã biết có một vài việc hiếp dâm đã xảy ra nơi cái nơi chung cư này. Nhưng mà khi họ cho mướn cái chung cư này, người chủ nhà không những đã không nói cho cái người mướn nhà biết về những cái hành động hình sự đã xảy ra, nhưng họ lại bảo đảm với cô ta rằng là cái nơi này rất là an toàn và lúc nào cũng có người đi chung quanh kiểm soát bảo vệ, và cái người đi mướn nhà này đã dựa trên cái lời trình bày của cái người chủ nhà và mướn cái nơi này, và kết cuộc là cô ta đã bị hiếp. Vậy thì cái người chủ nhà này có trách nhiệm hay không? Đây là những cái lý do mà chúng ta phải hiểu rằng là những cái chi tiết trong cái hồ sơ của mình nó rất là quan trọng. Trong cái hồ sơ này, cái con chó này nó được giữ bởi một người lạ. Cái người lạ này, cái người này đối với cái người chủ nhà này, họ đâu cần biết cái người đó là ai. Cho dù cái người đó là cái người hàng xóm, họ cũng đâu cần biết. Họ chỉ biết rằng là họ cho mướn căn nhà của họ. Căn nhà của họ có đầy đủ những đòi hỏi căn bản cho một người đi mướn nhà. Vậy thì khi cái con thú vật này nó làm thiệt hại cái người mướn nhà của họ, thì họ có trách nhiệm như thế nào với cái người mướn nhà trong cái hồ sơ này? Rất là nhiều những cái tình trạng mà tòa kháng cáo đã đưa ra. Ví dụ như họ nói rằng là cái người cảnh sát này không có cái trách nhiệm với cái người phụ nữ đã đến cái nơi giặt quần áo, chúng ta gọi là laundromat đúng không? Khi mà trong cái nơi này, trong quá khứ cũng có những người tới đó giặt quần áo đã bị đâm chết. Anh chánh án nói cái người cảnh sát này đâu có cái bổn phận để mà cảnh cáo cái người đi tới đây để mà giặt quần áo. Vì vậy khi chúng ta nói rằng là ô cái người đó đáng lý là phải có cái trách nhiệm hay là bảo vệ tôi hay như thế nào, thì chúng ta phải xem lại cái bổn phận đó như thế nào và cái sự liên hệ đó như thế nào. Vì cái người chủ nhà này họ đâu có cái trách nhiệm với cái người mướn nhà để mà nói việc gì khác ngoại trừ họ giao cái căn nhà này cho cái người mướn nhà đầy đủ mọi nước, mọi ống nước, mọi nước, có nước, có điện, có đủ thứ. Không có, chánh án nói rằng là cái sự liên hệ giữa cái người chủ nhà và cái người mướn nhà không không có cái đòi hỏi nào khác ngoại trừ cái sự liên hệ giữa người mướn và người chủ nhà. Còn những gì xảy ra chung quanh cái nơi hàng xóm họ ở đó không phải là cái trách nhiệm của cái người chủ nhà. Và vì vậy, chánh án ở tòa kháng cáo cũng đồng ý với chánh án ở tòa sơ thẩm. Chánh án ở tòa kháng cáo nói rằng là nếu mà đòi hỏi cái người chủ đất này đứng ở một cái vị trí là phải đi xem xét những cái hành vi, những cái việc xảy ra chung quanh hàng xóm thì nó lại không có cái căn cứ để mà làm việc đó. Tính chất cộng đồng không có đòi hỏi cái người chủ nhà này phải cảnh cáo cái người đi mướn nhà với cả những cái sự nguy hiểm xảy ra trong hàng xóm. Ok. Mặc dù là rất rất buồn là cái chuyện này nó xảy ra cho cái cô bé này, nhưng luật nói là cái người chủ nhà này không có trách nhiệm với cái người mướn nhà khi cái tai nạn này nó xảy ra cho con của họ. Vì vậy khi quý vị có những cái vấn đề liên quan đến pháp luật, những vấn đề di trú, những vấn đề gia đình, luật tai nạn, luật hợp đồng, luật tài sản, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408 947 7717 408 947 7717. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng, luật sư Michael Nguyễn, luật sư Kelly Nishimori, luật sư hình sự, luật sư dân sự ở văn phòng của chúng tôi sẽ giúp đỡ cho quý vị hiểu những vấn đề liên quan đến pháp luật bằng tiếng Việt Nam, hiểu những việc xảy ra cho quý vị ở trên tòa và giúp cho quý vị giải quyết được những cái khúc mắc, những cái thắc mắc và giúp cho quý vị bớt đi những cái sự hồi hộp lo sợ khi quý vị đối diện với những vấn đề liên quan đến pháp luật. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở số 2004 ở đường Center. Nếu quý vị có thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717. Xin cảm ơn sự theo dõi ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người một ngày hạnh phúc, đầy niềm tin vào cuộc sống và luôn luôn lúc nào cũng che chở cho nhau để chúng ta có được nhiều sự an bình nhé. Xin cảm ơn quý vị, trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư từ 7 giờ rưỡi
tối nay.
Tối nay. Khánh Thi cảm ơn luật sư thật là nhiều. Chúc cho luật sư sang một ngày mới và những ngày cuối tuần thật là nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại luật sư tối nay từ 7 giờ rưỡi cho đến 8 giờ chương trình Tìm hiểu Hoạch định Tài chính nhé.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả cùng với gia đình những ngày cuối tuần và sang một tháng mới thật là nhiều sức khỏe, bình an, luôn gặp may mắn. Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường World Creek, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.